Hỏi, nếu trì chú mà phát âm không đúng thì có linh nghiệm không?
Đáp, lúc trước có một lão tu hành thường sử dụng 6 chữ Đại Minh Chú, nhưng vì ông tự tụng theo cách của mình chứ không hỏi người khác, hoặc là vì trí nhớ kém cỏi nên dù có người dạy ông cũng quên mất. Ông đoán là chữ khẩu dù có thêm chữ nào thì sẽ đọc theo âm chữ đó. Thí dụ như chữ khẩu mà thêm chữ bát kề bên thì đọc là bát. Chữ khẩu mà thêm chữ di thì đọc là di. Chữ khẩu mà thêm chữ ngưu kề bên thì chắc cũng đọc là ngưu, tức là trâu vậy. Bởi thế mà ông niệm thành Án Mani Bát Di Ngưu. Ông niệm rất thành tâm, rất hăng hái với chữ ngưu đó. Mỗi ngày ông ta niệm đến cả trăm vạn biến Án Mani Bát Di Ngưu. Rồi ông nghĩ nếu dùng sâu chuỗi tràng để đếm thì rất là phí công, nên ông dùng 100 vạn hột đậu đành để đếm số. Khi niệm một câu thì ông lấy một hột đậu bỏ qua một bên. Dần dần ông không cần lấy tay bốc mà hột đậu nành cũng tự động nhảy qua. Sau đó có người bảo ông nên niệm là Án Mani Bát Di Hồng mới đúng. Do đó ông đổi lại thành niệm Án Mani Bát Di Hồng. Nhưng kỳ quái thay, đậu nành không tự động nhảy qua nữa. Sau đó ông lại niệm Án Mani Bát Di Ngưu mà hộp đậu cũng chẳng chịu nhảy qua. Đó chẳng qua là do lòng tin của ông đã bị dao động vì tự biết là mình đã niệm sai.
Hỏi, mới phát tâm thì dễ, nhưng làm thế nào bảo trì tâm đạo được lâu dài?
Đáp, thường đem sanh tử treo trước chặn mày thì đạo tâm sẽ được lâu bền. Nếu như thoái tâm là bởi vì quên mất cái tâm đạo mới phát lúc ban đầu.
Hỏi, làm sao để giáo hóa các chúng sanh khó điều phục? Thế giới này thật sự có ngày tận mạc phải không?
Đáp, nên đem hết tâm sức nhẫn nại của mình để giáo hóa họ. Cái ngày của mỗi người chết thì đó chính là ngày thế giới tận mạc của người đó.
Hỏi, làm sao tránh được nạn động đất?
Đáp, nếu con người không nổi nóng thì sẽ không có động đất.
Hỏi, làm sao để dung nhập Phật Pháp vào đời sống hàng ngày?
Đáp, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối.
Hỏi, đối với tình huống Đài Loan hiện tại, Hòa Thượng nhận thấy như thế nào?
Đáp, tôi có thể dùng hai câu nói đơn giản để hình dung về sự việc này, tức là có phước mà không biết hưởng, không chuyện lại kiếm chuyện phiền.
Hỏi, chúng ta ăn heo biến thành heo, ăn dê thì biến thành dê, ăn bò thì biến thành bò. Vậy tại sao chúng ta ăn rau cải lại không biến thành rau cải?
Đáp, bởi vì heo, dê, bò đều có bốn chân. Lúc quý vị muốn giết chúng thì chúng sẽ tuôn chạy. Dù chúng đã bị quý vị giết rồi, nhưng chúng sẽ nổi lòng sân hận và muốn là trong tương lai sẽ kéo quý vị xuống bậc làm súc sanh như chúng. Còn rau cải thì sao? Quý vị ăn nó cũng không kêu la, cũng không khóc lóc, mà cũng không bỏ chạy, vì rau cải có cẳn giò đâu để mà chạy. Cho nên quý vị ăn rau cải thì sẽ không biến thành rau cải được.
Hỏi, Hòa Thượng nghĩ thế nào về việc Phật giáo phân thành hai thừa Nam Bắc?
Đáp, đạo lý Phật giáo vốn không phân biệt giáo phái, chỉ là vì người sau mất chân lý mới lập ra môn phái hai thừa Nam Bắc mà bài bác lẫn nhau. Tại sao chúng ta lại muốn cho cốt nhục tương tàn? Đại thừa nói tiểu thừa thì quá nhỏ hẹp, tiểu thừa cũng không tôn kính các vị sư đại thừa. Thật ra ai ở trong Phật giáo mà gây chuyện chia rẽ ly gián thì không phải là Phật tử rồi. Không cần phải nói là đại thừa hay tiểu thừa, vì ngay cả một thừa cũng không có. Như ích kỷ, tự lợi, làm tổn hại người để mình được lợi, chỉ biết tự tán thán mình và phỉ báng người, đó tức là nhân khởi của sự đấu tranh đấy.
Hỏi: thừa là gì? Đại thừa và tiểu thừa có gì khác nhau?
Đáp: thừa là một cỗ xe có thể chở người, đại thừa có thể chở được nhiều người, tiểu thừa thì chở ít người hơn. Vì căn tánh của chúng sanh khác biệt, ý thức không giống nhau, cho nên có khuynh hướng phân chia đại thừa hoặc tiểu thừa. Thật ra đại tiểu đều là một thừa, đừng có ở đó mà sinh tâm phân biệt.
Hỏi: xin hỏi chuyển diệu pháp luân là sao?
Đáp: vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Như người thì chuyển pháp luân người, chó chuyển pháp luân chó, mèo chuyển pháp luân mèo. Một khi chú đã hiểu rõ rồi, tức là nghe được pháp sáng suốt. Nếu chú không hiểu, tức là nghe phải pháp u mê.
Hỏi: trong kinh nói, đối với sự khai ngộ, quán sát âm thanh là hạng nhất, vì căn tai viên thông là pháp môn chứng ngộ có hiệu quả nhất. Trong các căn, người ta quý nhất là căn mắt, kế đến là căn tai, rồi sau mới là các căn khác. Cho nên, theo con thấy thì hình như chúng ta quý căn mắt nhất. Vậy đối với sự khai ngộ của chúng ta, căn mắt đáng lẽ là có hiệu quả nhất, chứ đâu phải là căn tai.
Đáp: thật ra mỗi căn đều vốn là hạng nhất, chứ không có hạng gì. Hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhất, không hợp với căn cơ của mình thì là hạng gì vậy?
Hỏi: ngoại đạo là gì?
Đáp: là tâm cầu pháp ở bên ngoài.
Hỏi: có một số người nói là trong đạo Phật không có quan niệm về linh hồn, vậy có đúng không?
Đáp: có lẽ là có một số người nói như thế, nhưng những lời nói đó đâu có thể đại diện cho cả toàn thể Phật giáo được. Từ trước tới nay, tôi chưa nghe qua đạo lý này, mà tôi cũng là một phần tử của Phật giáo vậy.
Hỏi: tại sao con vẫn chưa khai mở trí huệ?
Đáp: tại sao con không cố gắng lo hồi quang phản chiếu? Hãy tự hỏi là mình có giảm bớt ba độc chưa? Mình có tự độ, độ người chưa?
Hỏi: làm thế nào để chấm dứt chiến tranh?
Đáp: thì nên hiền từ hòa nhã, đó là biện pháp căn bản để chấm dứt chiến tranh.
Hỏi: chú Lăng Nghiêm có thể khiến cho người chết mà cũng có thể khiến cho người sống lại phải không?
Đáp: đó là chỉ cho người chưa chết hẳn, cho nên có thể làm cho họ sống lại được. Nhưng nếu người đã chết rồi mà lại làm cho họ sống trở lại thì không dễ gì đâu. Hòa thượng hỏi: cứu cánh thì chân thật là gì? Quý vị nói thử đi. Phật tử: tu đạo là chân. Hòa thượng: vậy tại sao các vị còn không tu? Nếu ở trên thế giới này mà muốn tìm cái chân thật thì sẽ không tìm được đâu. Tu đạo là chân thật, nhưng cũng không nhìn thấy được. Còn những gì mà quý vị thấy được, đó đều là sự tu trì trên hình thức thôi. Vì chân lý là không tiếng, không mùi, không hình, không sắc. Vì vậy, chúng ta phải ở trong cái giả để tìm cái thật, chứ đừng rời giả mà tìm kiếm cái thật.
Hỏi: Đức Phật Thích Ca đã tu ba đại kiếp, trải qua thời gian dài như thế, Ngài mới thành Phật. Vậy thời gian đó có phải là cố định không?
Đáp: chú có nghe một công án về thiền sư Cao Phong Diệu không? Đó là vị ngồi thiền trên dốc núi Liên Hoa tại Tây Thiên Mục. Lúc Ngài ngủ gục và bị rơi xuống núi thì có Bồ Tát Di Đà hướng đỡ đem Ngài lên. Đệ tử: dạ, con đã nghe qua. Hòa thượng: đã nghe qua, vậy là tôi đã trả lời câu hỏi này cho chú rồi.
Hỏi: Thưa sư phụ, một vạn tượng Phật trên vách tường chánh điện ở vạn Phật Thánh Thành đều là do sư phụ làm ra cả, phải không?
Đáp: chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì?
Hỏi: thế nào là trong cái giả mà tìm cái chân thật?
Đáp: thì giống như vàng hoặc là hộp xoàn mà bị chôn trong đống phân vậy.
Hỏi: có 84.000 pháp môn, có phải các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo đều được xem như là một pháp môn không?
Đáp: tất cả các pháp đều là Phật pháp, đều là bất khả đắc, không thể đạt được.
Hỏi: tại sao khi tụng kinh thì con nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ?
Đáp: bởi vì con có nghiệp chướng từ kiếp trước.
Hỏi: ai là lão tổ tông của tất cả các loài chúng sanh có khí huyết, như các loài động vật bay lội, bao gồm cả các loại hoa cỏ, cây cối?
Đáp: lão tổ tông của chúng là Phật tánh.
Hỏi: lai minh khứ bạch là gì?
Đáp: lai minh tới rõ, tức là biết chuyện của mình ở kiếp trước như thế nào. Thí dụ như ở đây có một số người biết được kiếp trước họ là người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia. Khứ bạch đi tỏ, tức là biết được sau khi chết mình sẽ làm gì. Có phải là vô bụng bò, nhập thai ngựa, hoặc là giảng sanh về thế giới cực lạc gì không nữa. Người mà đã liễu sanh thoát tử thì đều hiểu biết rõ ràng tất cả, và họ không còn hồ đồ.
Hỏi: vua nước Iraq Hun Sen là thần thánh gì vậy?
Đáp: hắn là quyến thuộc của thiên ma.
Hỏi: thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 vị thầy, vậy tại sao con không thể bái thêm vài vị sư phụ nữa?
Đáp: chính đích thân các vị thầy thiện tri thức bảo thiện tài đi tham vấn các thầy khác, chứ không phải vì thiện tài tham mộ các sư có đức hạnh khác rồi phản bội vị bổn sư của mình mà lén đi quy y.
Hỏi: nếu như có một gia đình tan nát, chúng ta nên làm sao đây?
Đáp: thì làm lại từ đầu, tất cả đều là thử thách để xem chúng ta sẽ làm sao. Nếu đối diện mà chúng ta không biết, tức phải tập luyện lại từ đầu.
Hỏi: đồng bóng, bói quẻ là một phần của Phật pháp phải không?
Đáp: tất cả pháp đều là Phật pháp, đều không thể đắc được. Cũng có thể nói như tất cả pháp đều không phải là Phật pháp. Tóm lại, học Phật thì phải buông bỏ các chấp trước, quét tất cả pháp, rời tất cả tướng.
Hỏi: ăn chay rốt cuộc là có lợi ích gì? Có phải ăn chay thì giống như là tự gạt gẫm mình, là mình bị mắc lừa chăng?
Đáp: nếu quý vị ăn chay mà cảm thấy là mình bị mắc lừa thì chỉ là bị dối gạt khi còn sống, nhưng sau khi chết thì sẽ không bị gạt gẫm. Nếu quý vị không ăn chay thì lúc sống không bị lừa gạt, nhưng lúc chết sẽ bị lừa gạt. Quý vị cứ lôi sổ nợ đó ra mà tính đi. Quý vị thiếu tiền thì phải trả tiền, thiếu nợ cái gì thì phải hoàn trả lại cái đó.
Hỏi: con bị bệnh đau nhức khắp cả thân, vậy con phải làm sao đây?
Đáp: thân này là giả, người tu hành không cầu không bệnh, vì nếu không bệnh thì sẽ sanh lòng tham dục.
Hỏi: xin sư phụ từ bi khai thị cho chúng con.
Đáp: niệm Phật nhiều thêm.
Hỏi: thưa sư phụ, giả sử như nhân quả thì không sai một tơ hào, nhưng tại sao lại nói không có pháp nhất định, vậy là có ý nghĩa gì?
Đáp: không có định pháp là đâu phải nói quý vị không cần phải tu đạo rồi có thể tùy tiện giết người, phóng hỏa, cướp giật. Không có pháp nhất định tức là không làm các điều ác, mà nên làm những điều thiện. Bởi làm mà không làm không làm mà là làm. Quý vị đừng nên chấp trước.
Hỏi: có phải ngồi bán già là biểu thị cho tòa tháp bạc và ngồi kiết già là biểu thị cho tòa tháp vàng?
Đáp: không tréo chân lên được thì không có tòa tháp gì hết.
Hỏi: điều mà đệ tử hối tiếc nhất là không có đủ thời gian để ngồi thiền.
Đáp: dù trong công việc bận rộn, con cũng nên nhín ra chút thời gian. Và dù trong lúc hỗn loạn, con cũng không được lãng phí thì giờ. Tu hành cũng không phải là nhắm mắt ngồi yên mới tính là tu, mà con có thể dù ở nơi nào, lúc nào cũng đều là hợp cơ thiền cả.
Hỏi: tại sao người xuất gia lúc nào cũng nên đắp y cà sa?
Đáp: hiện nay có một số người xuất gia chỉ mặc áo tràng, vì họ nghĩ rằng mặc như vậy thì đại biểu mình là người xuất gia. Thật ra áo tràng là loại y phục cổ xưa vào đời Đường. Người tại gia cũng mặc áo giống vậy. Sau loại y phục này được truyền tới Nhật Bản, tới nay người Nhật vẫn còn mặc kiểu áo này. Do vậy áo này tuyệt đối không phải là ký hiệu của người xuất gia, duy chỉ có cà sa mới là trang phục chính của người xuất gia. Đó mới thể hiện được tướng tỳ kheo.
Hỏi: con đường tu đạo thì gian nan quá, vậy con có đủ sức kiên trì để đến nơi mà không bị thoái tâm đạo không?
Đáp: chỉ cần con tinh tấn dũng mãnh, tự lực tự cường, không ngừng nghỉ thì cuối cùng rồi cũng sẽ đạt tới mục đích.
Hỏi: bệnh lớn nhất trong Phật giáo là gì?
Đáp: bệnh lớn nhất trong Phật giáo là tâm tham, tâm phan duyên và tâm ích kỷ.
Hỏi: lúc Hòa Thượng ở Hồng Kông, Hòa Thượng đã ngăn được sự xâm nhập của tất cả những trận cuồng phong bão tố. Vậy hiện nay, Ngài vẫn có thể vì dân Hồng Kông mà ngăn chặn các cơn giông bão nữa không?
Đáp: con nên thỉnh cầu cho toàn dân Hồng Kông đều sẽ không chết.
Hỏi: tại sao lúc bình thường chúng ta phải niệm Phật?
Đáp: bình thường niệm Phật là chuẩn bị cho lúc lâm chung. Nếu quý vị trong lúc bình thường không có thói quen niệm Phật, đợi đến lúc lâm chung sẽ không nghĩ nhớ tới niệm Phật, hoặc cũng không biết là mình phải nên niệm Phật.
Hỏi: vì sao người xuất gia vẫn còn ham thích danh tiếng?
Đáp: vì thân họ xuất gia, nhưng tâm họ vẫn chưa xuất gia.
Hỏi: đệ tử biết sư phụ không thích nghe người ta nói tiếng cảm ơn, nhưng đệ tử rất cảm kích sư phụ vì Ngài đã nhiều lần cứu giúp cho tánh mạng của con.
Đáp: thì nên phóng mở tâm lượng của mình cho rộng ra, chứ đừng có tâm địa hẹp hòi nhỏ nhoi. Hãy mau hồi quang phản chiếu để phục hồi lại cái bản lai thanh tịnh của mình.
Hỏi: phải chăng thật có chân lý hay đạo lý tuyệt đối vĩnh hằng bất biến tồn tại trong vũ trụ? Nếu có thì xin hỏi đó là đạo lý gì? Cầu xin Hòa Thượng từ bi khai thị cho con.
Đáp: chiều này mà biết hỏi được như vậy thì tức là chân lý đó đó.
Hỏi: Đài Loan của chúng con rồi sẽ ra sao?
Đáp: nếu người Đài Loan đều ăn chay niệm Phật, không sát sanh, thì Đài Loan sẽ được hưng thịnh. Còn nếu người dân Đài Loan mà sát sanh nhiều thêm hoặc cứ tạo các ác nghiệp thì Đài Loan sẽ bị suy hoại. Nếu mọi người đều không làm các việc ác và dân làm các việc thiện thì Đài Loan sẽ được tốt lành. Nếu quý vị làm nhiều điều ác và không chịu làm những việc thiện thì bất cứ lúc nào Đài Loan cũng sẽ gặp hiểm nguy.
Hỏi: tật bệnh của chúng ta do từ đâu mà sanh?
Đáp: là do ba từ độc tham sân si mà sinh ra.
Hỏi: vì sao Phật giáo Đài Loan đều dùng tiền để so sánh cảnh giới cao thấp?
Đáp: là đạo Phật chân thật thì không cần tiền.
Hỏi: tâm Bồ Đề kiên cố là gì?
Đáp: là phát nguyện tu đạo, bất luận gặp chướng ngại gì cũng nhất định lo tu đạo. Dù có khó khăn, gian nan gì cũng nhất quyết tu hành, tuyệt đối không thay đổi lời phát nguyện thuở ban đầu. Khi thấy có gì khác lạ cũng không đổi ý, hoặc thay đổi tư tưởng. Bất luận là gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh cũng đều nhất quyết là phải tùy duyên nhưng bất biến, bất biến nhưng tùy duyên, và giữ vững tâm bồ đề của mình.
Hỏi: trải qua nhiều ngày ngồi thiền, chân con càng ngày càng đau nhất, nhất là đầu gối trái. Cơn đau đó từ từ cuộn tròn như trái banh, rồi ngưng động nơi đầu gối của con. Hôm qua, đang lúc đau dữ dội, nó bỗng nổ bùng và biến thành một luồng khí thanh tịnh, ấm áp màu vàng, rồi chuyển từ đầu gối dọc theo xương sống lên đến phần trên của thân con. Luồng khí ấm này khiến con cảm thấy tự tại, thích thú mà không bị hôn trầm. Sau đó, con thấy tòa ngồi hình tròn có hoa sen trắng. Phần vành hoa thì lờ mờ không thấy rõ, nhưng chính giữa thì hiển hiện nhụy hoa tím, tựa hồ như úp ngược cái tách rộng vành. Hốt nhiên lại hiện ra ngọn núi bảo chiếu sáng rực mà từ trước đến nay con chưa từng thấy, lại giống như các dãy thành trì ở Âu Châu, lại cũng giống như có các vị Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen. Và từ phía sau có con rắn đầu dẹp đang cuộn mình lên phía trên đỉnh núi. Có khi thấy như cảnh điện ảnh chiếu sáng lấp lánh thoáng thấu qua, nên con không nhớ rõ được. Con chỉ nhớ là hình như con một mình đi bộ trên bờ biển, nơi mà chưa từng có vết chân người đi qua. Cảnh trí yên tĩnh tuyệt đẹp khiến cho tinh thần con người sảng khoái. Và chỉ có tiếng chim hải âu là thường phá tan đi sự trầm tĩnh thanh tịch mà thôi. Xin hỏi, làm sao để con biết hiện tượng khác biệt giữa cảnh thật và sự tác dụng của tâm thức?
Đáp: còn có các vọng tưởng tham muốn thấy Phật, thấy hoa thì đó là giả. Nghĩ tưởng thấy gì thì con sẽ thấy cái đó, nhưng cũng là giả. Chủ yếu là ở một niệm trước chưa sanh mà thấy cảnh giới thì đó mới là thật, mới là có ý nghĩa. Nhưng có lúc nó lại vẫn là thuộc về quyển hóa. Tham thiền thì tốt nhất là không nên có cảnh giới cái gì cũng không có, vì chỉ là không. Cũng đừng kinh sợ hay vui thích, vì sợ hoặc thích đều là có thể bị ma nhập, như trong Kinh Đăng Nghiêm có nói về 50 loại ngũ ấm ma.
Hỏi: trên thế gian này có nhiều cặp vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau, nếu vậy thì con cái của họ đều không thành tài hết sao?
Đáp: yes, đúng vậy. Đó là nguyên do tại sao bây giờ tụi nhỏ có nhiều vấn đề như giết người, phóng hỏa như thế. Con nít mà cũng không theo quy củ nề nếp, bởi vì chúng đã bị truyền hình, computer điều khiển lôi cuốn mất rồi.
Hỏi: niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm thì có thể sanh về thế giới cực lạc không?
Đáp: được chứ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là quy hướng trở về cực lạc đó.
Hỏi: tại sao đệ tử của con lại bị run rẩy trong lúc lại Phật?
Đáp: đó là vì nghiệp chướng đang theo nó, nghiệp chướng bảo nó đi tới chỗ đọa lạc đấy.
Hỏi: người xuất gia với người tu đạo có chỗ nào là không giống nhau?
Đáp: còn nói họ còn có chỗ nào giống nhau nữa. Con hãy tự hỏi ngược lại mình là họ còn có cái gì giống nhau, giống nhau ở chỗ nào, không giống nhau ở chỗ nào. Như thế có phải là con sẽ hiểu rõ ràng hơn không?
Hỏi: gián, ruồi, muỗi là một loài trong lục đạo, vì chúng thuộc loại độc hại, vậy chúng con có thể tiêu diệt chúng không?
Đáp: tôi không phải là gián, mà là một con muỗi nhỏ bé tí. Nếu quý vị muốn tiêu diệt loài muỗi nhỏ bé thì nên tiêu diệt tôi trước đã.
Hỏi: làm sao mới thường giữ tâm được như như bất động?
Đáp: như giả là như pháp, y chiếu theo quy củ mà làm. Không như pháp tức là làm mà không y chiếu theo quy tắc. Như như tức là bất động, bất động thì mới có thể như như được. Nếu không thể bất động thì miễn bàn đến như như.
Hỏi: tại sao bây giờ lại có nhiều nạn động đất như thế?
Đáp: vì sự nóng giận của con người quá lớn đi.
Hỏi: Đức Phật nói Phật Pháp không rời các pháp thế gian. Xin hỏi, nên làm thế nào để đưa Phật Pháp hòa nhập vào đời sống hàng ngày của chúng con một cách viên mãn?
Đáp: không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối.
Hỏi: con đã niệm Phật rất nhiều, nhưng tại sao vẫn chưa tiêu trừ hết nghiệp chướng và khai ngộ?
Đáp: con làm sao biết được là con có bao nhiêu nghiệp chướng? Từ vô thủy kiếp đến nay, có bao nhiêu nghiệp chướng từ thiên vạn ức kiếp về trước, thì làm sao trong một sớm một chiều mà có thể tiêu trừ hết cho được?
Hỏi: xin hỏi, làm sao mới có thể siêu độ được tổ tiên và cô hồn?
Đáp: cần có bậc chân tu đại đức cao tăng, có định lực tu trì mới có thể hóa giải sự đau khổ của các linh hồn được siêu thăng thiên giới. Như vào thời Minh Triều, thiền sư Long Khố siêu độ cho mẹ của vua Vạn Lịch. Trong ngày đăng đàn làm lễ cầu siêu, ngài báo rằng: ta vốn không đến, nhưng bà cứ thích ta đến. Một niệm không sanh, thoát khỏi tam giới. Chỉ với bốn câu pháp ngữ đó mà mẹ của vua liền được siêu thăng lên trời.
Hỏi: thưa sư phụ, tâm sư phụ lúc nào cũng hoài niệm về Trung Quốc, vậy cớ sao sư phụ lại lập đạo tràng ở nước Mỹ?
Đáp: tôi vốn là người nhận lấy những việc mà người khác dứt bỏ. Những nơi mà người khác không tới thì tôi tới. Đài Loan ở đây đã có nhiều đạo tràng rồi.
Hỏi: xin thỉnh Hòa Thượng khai thị cho chúng con biết về các quy tắc khác biệt giữa thiền đường của chúng ta ở đây và thiền đường ở Trung Quốc.
Đáp: đương nhiên đã có rất nhiều chỗ không giống, nhưng ở đây chúng ta nên độc lập và tự tạo cho mình một phong cách riêng, tức là giữ lấy điều tốt mà xả bỏ điều xấu và cải cách sửa đổi lại tất cả các tệ nạn trong Phật giáo. Thiền thất ở Trung Quốc thì mỗi ngày phải dùng 3 bữa: sáng cháo, trưa cơm, chiều bánh bao. Mỗi thiền sinh đều bị ban giám thiền luân phiên nhau đánh. Đúng cũng đánh, không đúng cũng đánh. Đánh càng mạnh càng đau chừng nào thì càng biểu thị thêm về sự nghiêm minh của quy củ thiền đường chừng ấy. Thí dụ như Cao Mân Tự thì cũng nổi tiếng về việc đánh đập. Có khi họ đánh đến gãy 7 cây thước hương bản luôn. Năm nay quý vị chưa bị đánh như năm rồi. Chắc có lẽ vì năm nay lòng từ bi quảng đại của tôi mà nghiệp chướng của quý vị cũng bớt đi chút ít. Đó là các sự khác biệt đấy. Các vị hòa thượng ở đó thì thật là đáng sợ. Họ không khi nào có vẻ mặt tươi cười, vì cả ngày cứ nghiêm nghị như hoàng đế công vậy. Một khi mà quý vị vào thiền đường ngồi thì sẽ như là chuột nhìn thấy mèo, sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Ở đây chúng tôi không có đánh người bừa bãi. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ giảng dạy cho quý vị, giống như là dỗ ngọt trẻ nít vậy. Tại sao quý vị lại phải chịu lấy nỗi khổ này? Tại vì phước báo của quốc gia này quá lớn. Nếu không cho quý vị nếm chút vị khổ, thì quý vị sẽ không thể phát đại tâm để mà tu đạt. Các vị đã xả bỏ mặt đẹp, không ăn ngon, không ở trong căn nhà sang trọng, buông bỏ hết các sự hưởng thụ xa hoa để tới đây để chịu khổ. Thế mới có thể phá trừ được các tập khí cống cao ngã mạn của quý vị. Quý vị mới có thể thật lòng mà tu hành liễu sanh thoát tử được. Lại còn một chuyện nữa là ở thiền đường Trung Quốc, thiền sinh tuyệt không được duỗi chân ra. Nếu ai duỗi chân ra thì nhất định sẽ bị đánh không chút nương tay. Dù là sư trưởng mà phạm quy củ thì cũng bị đánh như thường. Thí dụ như vị sư trưởng có lỡ ngủ gục, vị giám thiền bèn đi tới và quỳ gối phải xuống đất rồi mới đánh. Nhưng khi đánh đại chúng thì sẽ không giống vậy. Còn uống trà thì cũng có cách cầm tách trà nhất định, bởi vì tách không có quai, cho nên phải để ngón tay cái trên miệng tách, bốn ngón kia nâng đáy tách, rồi đưa thẳng tay ra cho vị trừng nhật châm trà vào. Uống xong thì để tách trước mặt cho vị trừng nhật thâu dẹp mà không gây tiếng động nào. Ở đây chúng ta uống trà nhân sâm, và quy củ trong thiền đường cũng có khác một chút. Này chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu để sửa đổi lại cho thích hợp với phong tục ở đây. Nhưng chúng ta cũng không nhất định là phải bắt chước theo kiểu Trung Quốc. Hành giả tham thiền ở Trung Quốc tuyệt đối không được ra khỏi thiền đường để uống trà, hoặc ngồi, hoặc đứng để nói chuyện. Ăn cơm xong là họ trở về thiền đường để hành thiền ngay. Họ không được lãng phí một giây phút nào, họ cũng không làm chuyện gì khác. Ở đây khi dùng cơm xong thì các vị còn lên lầu súc miệng rồi duỗi lưng co giãn chân cẳng. Trong tương lai chúng ta sẽ cải cách lại các nhược điểm nhỏ này cho phù hợp với nề nếp quy tắc.